Kính thưa quý bạn chị em, xin mời hôm nay chúng ta đã học 6 chương của Thánh Gioan, hôm nay chúng ta học chương 7. Chương 7 nói về lễ lều, và chúng ta biết lễ lều là kỷ niệm lại cái thời gian mà họ ở trong lều trại, ở trong sa mạc, khi đi từ Ai Cập tiến về hứa địa suốt cả 40 năm, và họ có cái lễ lều là khoảng ngày 15 của tháng thứ bảy, là tháng Tishri, tức là giữa ngày 15 tháng 9 cho tới 15 tháng 10 của lịch của chúng ta. Và trong này mô tả cái thời gian trong sách Xuất Hành chương 23 câu 16, chương 34 câu 22, cũng như sách Đệ Nhị Luật hay là Thứ Luật chương 16 câu 13 câu 15, và sách Lê-vi chương 23. Và lễ lều này cũng nói hướng về cái hành động cứu độ cuối cùng của Thiên Chúa trong cái thời kỳ cùng tận, để cho chúng ta biết từ lễ lều của người Do Thái cho chúng ta biết rằng trần gian này chỉ là nơi tạm thời để tiến về nước trời, như người Do Thái ở trong lều và tiến về hứa địa, và hứa địa của chúng ta trong Tân Ước là chính là nước trời, và chính Thiên Chúa đã đến cắm lều ở giữa chúng ta, là khi Chúa Giêsu nhập thể đến ở giữa loài người chúng ta. Và như vậy chúng ta biết cái lễ như cái dịp này thì một số người đã lên Jerusalem. Lễ dịp lễ vượt qua thì thường rơi vào sau 20 tháng 3 cho tới 20 tháng 4. Thì cái lễ lều này thì rơi vào tháng 9 và tháng 10. Xin mời đọc từ câu 1 chương 7. Sau đó Đức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê. Thật vậy, người không muốn đi lại trong miền Giu-đê vì người Do Thái tìm giết người. Lễ lều của người Do Thái gần tới, anh em Đức Giêsu nói với người: ông bỏ đây mà sang miền Giu-đê đi, để cả môn đệ của ông cũng được nhìn thấy những việc ông làm, vì không ai muốn nổi danh mà lại hoạt động âm thầm cả. Nếu ông làm những việc ấy, thì hãy tỏ mình ra cho thiên hạ biết. Thật thế, anh em người không tin vào người. Đức Giêsu nói với họ: thời của tôi chưa đến, nhưng thời của các anh lúc nào cũng thuận tiện. Thế gian không thể ghét các anh, nhưng tôi thì nó ghét, vì tôi làm chứng rằng các việc nó làm thì xấu xa. Các anh cứ lên dự lễ đi, còn tôi không lên dự lễ này, vì thời của tôi chưa chín muồi. Nói thế rồi, người ở lại miền Galilê. Tuy nhiên, khi nên người đã lên dự lễ, thì chính người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật. Người Do Thái tìm kiếm người trong dịp lễ và nói: ông ấy đâu rồi? Dân chúng bàn tán nhiều về người. Kẻ thì bảo đó là một người tốt, kẻ thì nói không, ông ta mê hoặc dân chúng. Nhưng không ai dám công khai nói về người vì sợ người Do Thái. Vào giữa kỳ lễ, Đức Giêsu lên đền thờ và giảng dạy. Người Do Thái lấy làm ngạc nhiên. Họ nói: ông này không học hành gì mà sao lại thông thạo chữ nghĩa thế? Đức Giêsu trả lời: đạo lý tôi dạy không phải là của tôi, nhưng là của đấng đã sai tôi. Ai muốn làm theo ý của người thì sẽ biết rằng đạo lý ấy là bởi Thiên Chúa hay do tôi tự mình giảng dạy. Ai tự mình giảng dạy thì tìm vinh quang cho chính mình, còn ai tìm vinh quang cho đấng đã sai mình thì là người chân thật, và nơi người ấy không có gì là bất chính. Ông Môsê đã chẳng ban lề luật cho các ông sao? Thế mà không một ai trong các ông tuân giữ lề luật. Sao các ông lại tìm cách giết tôi? Dân chúng đáp: ông bị quỷ ám rồi, có ai tìm giết ông đâu. Đức Giêsu trả lời: tôi chỉ làm có một việc mà tất cả các ông đều ngạc nhiên. Ông Môsê đã truyền cho các ông làm phép cắt bì. Thật ra phép cắt ấy đã có từ thời các tổ phụ. chứ không phải từ thời ông Môsê. Và các ông làm phép cắt bì cả trong ngày Sa-bát. Vậy nếu người ta làm phép cắt bì cả trong ngày Sa-bát để khỏi lỗi luật Môsê, thì sao các ông lại nổi giận với tôi vì tôi đã chữa lành toàn thân một người trong ngày Sa-bát? Các ông đừng xét đoán theo bề ngoài nữa, nhưng hãy xét đoán cho công minh. Đó là cái phần mà chúng ta thấy là trước hết là các anh em của Chúa Giêsu, tức là những người ở trong gia tộc của Chúa Giêsu, thì ngày xưa người ta sống theo bộ tộc và sống theo trong cái gia tộc để hỗ trợ cho nhau. Và cả những người đồng hương tại Nazareth, họ đều hỏi Chúa Giêsu có lên Jerusalem trong dịp lễ này không, trong dịp lễ liều. Thì và họ muốn thúc đẩy Chúa Giêsu đã làm được các phép lạ và muốn nổi danh thì phải lên Jerusalem để cho mọi người biết, chứ không thể nào ở cái vùng Galilee âm thầm, nhưng mà phải lên thủ đô của đất nước để mọi người nhận biết, và như vậy mới tỏ mình ra cho thiên hạ biết được. Nhưng mà Chúa Giêsu đâu có phải đi tìm cái danh vọng của trần gian đâu. Và Chúa đã trả lời là thời của tôi chưa đến. Còn thời của các anh lúc nào cũng thuận tiện. Vì con người chúng ta thuộc về thế gian này. Những con người không tin vào Chúa Giêsu, họ đang thuộc về thế gian. Họ đang nghĩ theo kiểu của trần gian. Và Chúa Giêsu thì lúc nào họ cũng ghét, bởi vì Chúa làm chứng cho họ biết, vì Chúa là ánh sáng. Và Chúa tỏ cho họ biết mọi việc họ làm đều xấu xa. Và Chúa bảo các anh cứ đi đi, thời của tôi chưa đến. Chưa có lúc viên mãn, Chúa Giêsu chờ đợi thời điểm mà Chúa Cha chỉ cho Ngài. Cho nên Chúa Giêsu đối lập với những người đang sống theo cái kế hoạch riêng của họ, và những người để cho thành cái hướng dẫn, hai loại người đối nghịch nhau. Hạng người thứ nhất thì không thờ, không có giờ, bởi vì họ biết đến tiếng gọi của Thiên Chúa. Họ không có đặt kế hoạch cho Chúa. Họ hành động, những người mà họ không biết cái tiếng gọi của Chúa thì họ hành động theo ý của họ. Họ tùy nghi, họ sắp xếp theo ý họ. Còn những người được thần khí Chúa hướng dẫn thì chờ đợi giờ của Thiên Chúa. Tất cả những gì họ thực hiện vào giờ của Thiên Chúa đều thành công, làm vinh danh người. Cho nên chúng ta biết ngay trong cái phần này là những người tưởng rằng là biết rõ về Chúa Giêsu ở Nazareth, hoặc là những người ở chung quanh đó, họ tưởng họ biết rõ về Chúa Giêsu, nhưng mà thực tế họ không có hiểu, không có biết rõ gì về Chúa Giêsu hết, chỉ biết về nhân tính của Chúa Giêsu thôi, chứ họ không biết về thiên tính của Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu thì làm theo kế hoạch của Chúa Cha, theo giờ của Chúa Cha. Và Chúa Giêsu từ ở trên cao mà đến, chứ không phải thuộc về thế gian này. Vì vậy mà thế gian đối nghịch với Chúa Giêsu. Họ tìm cách để loại trừ Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu không có đi công khai lên Jerusalem, nhưng mà để cho mọi người đi rồi, sau đó Ngài bí mật âm thầm đi lên Jerusalem. Rồi khi lên Jerusalem rồi, thì Ngài xuất hiện công khai để giảng dạy trong đền thờ. Vì nếu mà Chúa Giêsu đi theo những cái nhóm người, họ chỉ đi tìm những cái phép lạ, rồi họ ồ ạt quay quanh chung quanh người, thì Ngài cũng chẳng có làm được gì theo ý muốn của Chúa Cha. Vì họ chỉ đi tìm những cái phép lạ bên ngoài, Và chúng ta thấy là khi Chúa Giêsu đi cách bí mật, Ngài chưa xuất hiện, thì những người Do Thái đã bàn tán với nhau là ông ấy đâu rồi. Và họ đã bàn tán với nhau, những người có ý kiến đây là một người tốt, vì Ngài làm bao nhiêu việc tốt lành, chữa lành cho bệnh, chữa lành bệnh tật, xua đuổi ma quỷ, và làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, nuôi bao nhiêu ngàn người được ăn no. Thì đó không phải là một người tốt sao? Nhưng mà có những kẻ khác lại chụp mũ là Chúa Giêsu mê hoặc dân chúng. Cho nên họ làm như là một sự phù phiếm nào đó, một cái kiểu ảo thuật nào đó để lừa dối thiên hạ. Nhưng mà những người đã được ăn bánh no nê, những người đã được chữa lành thì quá rõ ràng rồi. Làm sao mà lừa đảo được? Và ma quỷ cũng đâu có làm được những điều đó. Khi cho kẻ chết sống lại, ma quỷ chỉ làm cho chết chứ không làm cho sống được. Và ở đây người ta chỉ có bàn tán với nhau và không dám công khai nói về Chúa Giêsu vì sợ những người cầm quyền Do Thái. Họ có thể bắt bớ, có thể bắt bẻ họ. Nên họ chỉ có giữ trong lòng những cái suy nghĩ về Chúa Giêsu thôi. Và những người Do Thái có những cái lý do để cho họ suy nghĩ. Và họ đặt vấn đề về Chúa Giêsu. Cho nên họ vẫn còn nên là bàn tán chưa có xác quyết được. Và dĩ nhiên là thời của Thánh Gioan, khi biết những cái phần phúc âm này, thì Ngài biết là có một cái giới Do Thái ở Jerusalem và miền Jude, và chắc chắn là cũng có những cộng đoàn Kitô hữu ở bên kia sông Giô-đăng. Và cộng đoàn Kitô hữu ở bên kia sông Giô-đăng, ở phía đông của sông Giô-đăng, thì họ không có hiểu nhiều về Jerusalem. Và những cộng đoàn Kitô hữu của Gioan đã chạm trán với những trào lưu mạnh thế. Và người ta gọi là nhóm Kitô hữu gốc Do Thái. Họ lý luận theo lời của Kinh Thánh Cựu Ước. Và những người này thật sự tin Chúa Giêsu là đấng cứu thế, nhưng lại không muốn làm bất cứ điều gì có vẻ chống lại cộng đoàn Do Thái giáo. Cho nên có hai cái nhóm người mà qua cái đoạn văn này chúng ta biết trong cái thời của các tông đồ, là một nhóm thuộc về cộng đoàn Do Thái giáo và một nhóm tin Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Và dĩ nhiên là hai bên họ không có hiểu hết về nhau. Và họ nói về Đức Giêsu con Thiên Chúa, nhưng không nghĩ với tất cả những ý nghĩa đầy đủ của nó như đức tin Kitô giáo. Tin Chúa Giêsu là một Thiên Chúa đã cứu chuộc chúng ta, đã đến. Cho nên ở đây Gioan muốn nói là những người Do Thái đã tin Chúa Giêsu mà lại không hiểu về người, ở cái phần chương 8 câu 31 mà phần sau chúng ta sắp đọc, thì chúng ta đoán được rằng thật ra Thánh Gioan đã nghĩ đến những Kitô hữu gốc Do Thái đó, là biết về Chúa Giêsu mà không hiểu về Chúa Giêsu. Và những 30 năm sau, họ có ảnh hưởng lớn trên giáo hội miền Palestine. Và ở đây chúng ta thấy rõ ràng là trong khi người ta bàn tán với nhau về Chúa Giêsu, nhưng mà chỉ có bàn tán với nhau, không có dám nói công khai vì sợ những người lãnh đạo Do Thái giáo có thể bắt bớ họ. Rồi trong lúc giữa kỳ lễ thì Chúa Giêsu lại lên đền thờ và giảng dạy công khai. Và người Do Thái lúc đó nghe Chúa Giêsu giảng dạy rất là ngạc nhiên, vì Chúa Giêsu ở từ cái vùng Nazareth, âm thầm, một cái làng quê nhỏ, không có gì nổi bật, cũng không có học hành nổi tiếng ở Jerusalem với các tiến sĩ luật, mà tại sao Ngài có thể giảng dạy cách khôn ngoan như vậy, không học hành gì mà nói thông thạo như vậy. Do đó, Chúa Giêsu đã trả lời cho họ là đạo lý của tôi dạy không phải là của tôi, nhưng của Đấng đã sai tôi. Chúa Giêsu bày Thánh Thần của Chúa và nói lời của Chúa Cha muốn cho Ngài nói. Còn những người mà tự mình giảng dạy theo ý của mình thì tìm vinh quang cho mình, chứ không phải tìm vinh quang cho Chúa. Ai tìm vinh quang cho Đấng đã sai mình thì đó là người chân thật, và nên người ấy không có gì là bất chính hết, vì tìm vinh quang cho Thiên Chúa chứ không phải vinh quang cho mình. Vì vậy mà làm và nói theo ý của Chúa. Còn nhiều khi nói cho nó hay, để cho mọi người hoan hô mình, cho mình là người giỏi, thì lúc đó chúng ta được phần thưởng ở trần gian, để vinh quang cho trần gian, mà có thể chúng ta dẫn đưa người khác tới cái chỗ sai lầm về chân lý, và chúng ta phải chịu trách nhiệm khi nói sai về lời Chúa. Và Chúa Giêsu nói tiếp, ông Môsê đã chẳng ban lệ luật cho các ông sao? Thế mà không ai trong các ông tuân giữ lệ luật. Và lệ luật Môsê ban, Chúa Giêsu trích ra ở đây là cắt bì cả trong ngày Sa-bát. Thì Chúa Giêsu làm phép lạ chữa lành bệnh tật trong ngày Sa-bát, thay vì cắt bì một phần thân thể thì ở đây chữa lành toàn thân trong ngày Sa-bát, lại không được hay sao? Và cái luật cắt bì này Chúa Giêsu đã trưng ra để cho thấy rằng là từ thời các tổ phụ đã cắt bì rồi, nhưng mà Môsê đã nhắc lại và viết thành lệ luật và được phép cắt bì cả trong ngày Sa-bát. Tại sao Chúa lại không được, không có thể chữa lành toàn thân một người ở trong ngày Sa-bát? Vậy phải xét đoán cho công minh, và Chúa đòi hỏi họ như vậy. Chúa nói một cách rõ ràng cái lý lẽ của Chúa, và dĩ nhiên có những người tin vào Chúa, có những người tìm cách để chống đối Chúa. Thì chúng ta thấy Chúa Giêsu là ai đây? Biết Chúa Giêsu là ai là điều rất là quan trọng đối với từng người chúng ta. Thì điều mà người ban tặng cho chúng ta là vô giá, đó là được thông phần vào sự sống của Chúa. Nhưng Đức Giêsu không đến, nếu không đến từ Thiên Chúa thì lời hứa này là đâu có giá trị gì. Nếu Chúa Giêsu không đến từ Thiên Chúa thì Ngài hứa cũi sao? Cho nên Chúa Giêsu đã đến từ Thiên Chúa, và Ngài đã chết và sống lại vinh quang để cho thấy rằng Ngài đến từ Thiên Chúa. Và cho nên chúng ta khám phá ra Đức Giêsu là ai đối với chính mình, và nhờ đó mà chúng ta sẽ tìm thấy ơn cứu độ cho mình. Xin mời đọc từ câu 25. Bây giờ có những người ở Jerusalem nói, ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thật sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô? Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi. Còn Đấng Kitô khi người đến thì chẳng ai biết người xuất thân từ đâu cả. Lúc giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng, các ông biết tôi ư? Cha ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là đấng chân thật. Các ông không biết người. Phần tôi biết người. Bởi vì tôi từ nơi người mà đến. Và chính người đã sai tôi. Bây giờ họ tìm cách bắt người. Nhưng chẳng có ai tra tay bắt vì giờ của người chưa đến. Đây là cái đoạn mà chúng ta thấy người ta đã nói về Chúa Giêsu. Có phải Ngài là Đấng Kitô không? Ngài nói công khai không ai bắt. Và có những người thì cho rằng mình biết rõ về Chúa Giêsu, người xuất thân từ đâu. Và Chúa Giêsu đã lớn tiếng nói, các ông biết tôi xuất thân từ đâu sao? Tôi đâu có tự mình mà đến. Chúa Giêsu đến từ Thiên Chúa Cha. Cho nên người ta chỉ biết có một phần nhỏ về nhân tính của Chúa Giêsu thôi. Và Chúa Giêsu biết rõ về Chúa Cha. Chúa Giêsu nói về những lời của Chúa Cha muốn nói với chúng ta. Chính Chúa Cha sai Ngài đến. Vậy mà những nhà lãnh đạo Do Thái giáo tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng mà họ còn ngại dân chúng. Và đối với chúng ta, Chúa Giêsu là ai đây? Ngài có phải là Chúa của đời mình không? Là đấng cứu độ duy nhất của mình không? Con người của Ngài lôi cuốn chúng ta, nhưng lời của người nói lại làm chúng ta khó chịu sao? Khi người tuyên bố rằng thế giới đã được cứu rồi, rằng chúng ta đã được sống lại và chúng ta là con cả Thiên Chúa, chúng ta nghĩ đó là chuyện văn chương chữ nghĩa, bởi vì thực tế có vẻ khác đi rồi. Chúng ta cần có thời giờ, kinh nghiệm và đau khổ để thay đổi cái quan niệm của mình và bước lên một bậc cao hơn, để từ đó chúng ta khám phá ra thế giới và con người đúng như Chúa Giêsu mô tả. Lên tới đó, chúng ta sẽ nhận ra Đức Giêsu là vị cứu tinh của chúng ta và cũng được biết chúng ta được cứu thoát bởi vì qua những giai đoạn tìm tòi, chúng ta có khả năng nhìn thấy mọi sự như Thiên Chúa thấy. Phải có cái nhìn của Thiên Chúa Cha ở trong toàn thể thế giới. Nếu chúng ta nhìn mọi người là con cùng người cha chung, thì lúc đó chúng ta mới có cái nhìn của Chúa Cha, mọi người là anh chị em của mình. Con cùng người cha chung, nhìn ra Chúa Giêsu là con của Thiên Chúa Cha gửi đến trần gian. Ngài đã yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá. Và lời của Ngài là chân lý để đưa chúng ta tới bình an, đưa chúng ta đến với Chúa Cha để cứu độ chúng ta. Cho nên trong khi chúng ta nói chuyện với những người không có đức tin, chúng ta đừng bao giờ quên rằng chính họ là những người phải đạt tới chân lý mà họ còn đang thiếu. Và nhờ Chúa Thánh Thần soi dẫn thì mới đạt được. Chính họ là những kẻ phải đào sâu trong lòng mình để bắt gặp mạch nước ngầm đang chảy ở trong chính mình. Khi mình tin vào Chúa Giêsu thì từ nơi chúng ta có một cái mạch suối hằng sống chảy ra, vì chính Chúa Thần tác động trong lòng của chúng ta để chúng ta yêu mến và nên một với Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu nói những lời chân lý từ Chúa Cha, cho nên Thánh Thần của Chúa tác động để làm cho chúng ta sống, hiểu, nói và hoạt động dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa. Cho nên những người Do Thái chỉ biết Chúa Giêsu từ đâu mà đến về khía cạnh nhân tính của Chúa Giêsu, con của bác thợ mộc và bà Maria ở làng Nazareth, chỉ biết vậy thôi. Người ta không nhìn tới công việc của Chúa Giêsu làm, lời giảng dạy của Ngài để biết rõ hơn Chúa Giêsu là con của Thiên Chúa Cha. không có thánh thần của Chúa, con người khó mà biết được Thiên Chúa là cha yêu thương của chúng ta. Và người ta cho rằng là mình biết Chúa Giêsu xuất thân từ đâu. Những người Do Thái này tưởng mình biết Kinh Thánh, biết rõ về Chúa Giêsu. Nhưng mà chính trong Kinh Thánh có hàng trăm ngàn chỗ nó vượt quá trí khôn của con người. Nếu chúng ta không biết lắng nghe lời dạy của Thánh Thần Chúa thì làm sao chúng ta cảm nghiệm được. Trước mặt họ, Chúa Giêsu tự xưng mình là đấng thiên sứ. Người dùng tước hiệu này không phải để gây sự nể nang đâu, và đó là một sự thật, nhưng là để nổi bật cái đặc tính của người là lệ thuộc vào Chúa Cha, đồng thời biết rõ về Chúa Cha. Ngài yêu Chúa Cha và chỉ làm đẹp lòng Chúa Cha. Ngài biết rõ về Chúa Cha. Và ở phần kế tiếp, Chúa Giêsu nói rõ Ngài sẽ ra đi và không ai tìm gặp được Ngài hết. Nơi Ngài đi, con người ở trần gian này chưa có thể đến được. Cho tới khi chúng ta chết, chúng ta qua bên kia thế giới, chúng ta mới gặp được chính Chúa Giêsu. Trong dân chúng, có nhiều kẻ đã tin vào người. Khi Đấng Kitô đến, liệu người có làm nhiều dấu lạ hơn hôm nay chăng? Những kẻ đã tin vào Chúa Giêsu thì họ đã nói như vậy. Những dấu lạ Chúa Giêsu làm thì rõ ràng Ngài phải là Đấng Kitô. Và họ đặt vấn đề, nếu mà có một Đấng Kitô khác đến thì vị đó có làm được những dấu lạ hơn Chúa Giêsu không? Chắc chắn là không. 2000 năm qua chẳng có ai làm được những dấu lạ này. Và những người Pha-ri-siêu nghe dân chúng bàn tán với nhau như vậy, nên họ và các thượng tế sai về bên đi bắt người, vì sợ dân chúng tin vào Chúa Giêsu, cho nên sai về bên đi bắt. Vậy Đức Giêsu bảo họ, tôi còn ở với các ông ít lâu nữa thôi, rồi tôi đi đến cùng Đấng đã sai tôi. Các ông sẽ tìm tôi mà không gặp, và nơi tôi ở các ông không thể đến được. Người Do Thái liền nói với nhau, ông ấy sắp đi đâu mà chúng ta không gặp được? Phải chăng ông sắp đi gặp kiều bào sống ở giữa người Hy Lạp để giảng dạy cho người Hy Lạp? Ông ấy muốn nói gì khi bảo các ông sẽ tìm tôi mà không gặp, và nơi tôi ở các ông không thể đến được? Đó, này. Chúng ta thấy rõ dân chúng đã có những cái ý kiến khác nhau về Chúa Giêsu. Trong tìm tôi mà không gặp. Dân chúng, có người tin vào Chúa Giêsu là Đấng Kitô, và nếu không nhận Chúa Giêsu là Đấng Kitô thì liệu Đấng Kitô sau này có đến đi nữa, một Đấng cứu thế có đến khác với Chúa Giêsu, có làm được những dấu lạ này không? Và chắc chắn là không rồi. 2000 năm rồi, ai làm được đâu? Nhất là chết rồi tự mình sống lại, không ai có thể làm được điều đó hết. Và người Pha-ri-siêu đã sai những vệ binh, các thượng tế sai những vệ binh đi bắt Chúa Giêsu, nhưng mà họ cũng không bắt được Chúa Giêsu, bởi vì họ sợ dân chúng và nghe Chúa nói những lời chân lý. Họ về, họ trả lời là không có ai nói năng như người này. Giờ của Chúa chưa đến, cho nên Chúa vẫn cứ tiếp tục làm những công việc của Chúa, rao giảng tin mừng của Chúa và nói những lời chân lý của Chúa cho mọi người. Và chúng ta thấy xen kẽ ở đây có việc thông ban thần khí mà đã được báo trước, lời hứa ban đức hằng sống là chính Chúa Thánh Thần. Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ lều và là ngày long trọng nhất. Đức Giêsu đứng trong đền thờ và lớn tiếng nói rằng: Ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến mà uống. Như Kinh Thánh đã nói, từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Đức Giêsu muốn nói về thần khí mà những kẻ tin vào người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bây giờ họ chưa nhận được thần khí vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh. Anh em, Chúa báo trước về nước hằng sống và việc thông ban thánh thần của Chúa. Vào ngày bế mạc của lễ lều, là ngày long trọng nhất, có một đám rước đi từ hồ nước Siloát để lấy nước. Đó là lúc Chúa Giêsu loan báo về ân huệ mà Thiên Chúa ban nước hằng sống cho chúng ta. Và Chúa loan báo về cái ân huệ với người phụ nữ Samari chương 4 câu 10. Và trước khi Chúa Kitô đến đã có lời chết, thần khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đất. Sách Khôn Ngoan chương 1 câu 7. Ấy là vì Thiên Chúa chưa bao giờ ngừng thông ban chính mình. Thần khí của người thẩm thấu thần trí chúng ta để thức tỉnh, để ban sức mạnh và sự sống. Thời đại nào cũng có những nhà tư tưởng, những nghệ sĩ, những anh hùng. Và thần khí tác động nơi những tâm hồn ngay thẳng để diễn tả một phần chân lý của Chúa. Chúng ta đã có từng dịp nói rằng thần khí được ban sau khi ngôi lời là con Thiên Chúa xuất hiện. Và cũng như lời Chúa đến với tất cả mọi người, thì mọi người cũng được thông ban thần khí của Chúa. Nhưng điều này lại không xảy ra như vậy khi nói về những người tin vào Chúa Kitô. Ở đây John nói rõ là thời đại thần khí chưa đến, bao lâu Chúa Giêsu chưa được tôn vinh. Trong câu 39 chúng ta vừa nghe. Thật thế bây giờ họ chưa nhận được thần khí vì Đức Giêsu chưa được tôn vinh. Chúng ta biết là ngày lễ ngũ tuần, sau 10 ngày Chúa Giêsu được tôn vinh thì Chúa Thần mới đến trên toàn thể giáo hội. Và thần khí chưa trao ban, họ chưa nhận được thần khí. Cho nên ở đây muốn nói tới như thể là thần khí Thiên Chúa tự trao ban cho tất cả mọi loài thuộc mọi thần. Và người có thể tự phân hóa đến với từng thụ tạo nhờ những ân huệ đủ loại để sau đó tất cả được quy về một mối duy nhất ở trong Thiên Chúa. Vì vậy mà chúng ta thấy trong sách thánh khi thì viết là thần khí hay khi viết là thánh thần như Luca chương 11 câu 15. Khi thì viết là thần khí Isaiah chương 11 câu 2 hoặc có cả 7 thần khí nữa trong sách Khải Huyền chương 1 câu 4, chương 3 câu 1 đều nhắc tới những thần khí của Chúa, muốn nói tới các ơn của Chúa Thánh Thần ban xuống trên chúng ta. Từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Thì chúng ta thấy ám chỉ ở trong Isaiah chương 58 và cũng nói cho chúng ta thì ở trong Gioan nói những cái đoạn văn ngôn sứ nói về đấng cứu thế, đấng Messiah là nguồn nước hằng sống. Và chúng ta nhớ là nước phun ra từ tảng đá trong sách Xuất Hành chương 17 và Doanh Số chương 20 câu 8. Và con suối từ đền thờ chảy ra mà Ezekiel trong thị kiến ở chương 47 câu 1 đã diễn tả. Và Chúa Giêsu chính là tảng đá và là đền thờ mới đó. Cho nên Ngài ban phát Chúa Thánh Thần tuôn chảy xuống cho từng người chúng ta. Rồi từ câu 40, dân chúng lại tranh luận về nguồn gốc Đức Kitô. Mỗi người một cái nhìn khác nhau. Và chúng ta đọc để chúng ta thấy những cái tranh luận của họ. Trong dân chúng có những người nghe các lời ấy thì nói: ông này thật là vị ngôn sứ. Kẻ khác rằng ông ấy là đấng Kitô. Nhưng có kể lại nói Đấng Kitô mà là xuất thân từ Galilea. Nào Kinh Thánh đã từng nói Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem làng của vua David sao? Vậy khi người mà dân chúng đâm ra chia rẽ vì chính Chúa Giêsu, về đề tài Chúa Giêsu mà người thì nói là ngôn sứ, gọi là Đấng Kitô, và có người lại không đồng ý bởi vì không có tìm ra được Chúa Giêsu là con dòng vua David sinh ra ở Bethlehem, họ không có tìm được cái điều đó, và họ cũng chẳng có hiểu, chỉ có hiểu Chúa Giêsu ở làng Nazareth, chỉ biết cái phần sau của Chúa Giêsu thôi, cho nên họ mới chia rẽ nhau, và trong những người đến bắt Chúa Giêsu thì chẳng có ai ra tay bắt ngài hết. Các vệ binh trở về với thượng tế và người Pharisee, họ liền hỏi chúng: tại sao các anh không điều ông ấy về đây? Các vệ binh trả lời: xưa nay chưa hề có ai nói năng như người ấy. Người Pharisee liền nói với chúng: cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pharisee đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, cái người không biết lề luật, chúng là quân bị nguyền rủa. Trong nhóm Pharisee có một người tên là Nicodemo, trước đây đến gặp Đức Giêsu, ông nói với họ: lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Họ đáp: cả ông nữa, ông cũng là người Galilee, ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilee cả. Nicodemo đã thán phục Chúa Giêsu và đã đứng ra lên tiếng bên vực Chúa Giêsu. Chúng ta đã nghe Nicodemo ở trong chương 3, rồi ở đây ở trong chương 7 câu 50. Rồi chúng ta cũng sẽ nghe về Chúa Giêsu với cái người môn đệ Nicodemo này ở trong chương 19. Khi tán xác Chúa Giêsu thì con Giuse và Nicodemo cùng với môn đệ Gioan, mẹ Maria, các bà đạo đức. Thì ở đây chúng ta thấy là trong nhóm Pharisêu, những người lãnh đạo Do Thái giáo, cũng có một người như Nicodemo thành tâm tìm kiếm chân lý. Và dĩ nhiên ông ta cũng không dễ gì mà hiểu rõ ràng đâu. Và chúng ta biết Chúa Giêsu đã diễn tả tất cả cho chúng ta về cả những cái đối đầu đã xảy ra, và John đã ghi lại để chúng ta thấy rằng dân chúng vẫn có người tin Chúa Giêsu là Đấng Kitô, rồi cũng có người cãi lại vì họ cho rằng là họ biết về Chúa Kitô đã sinh ra ở Bethlehem, trong khi đó họ không có biết gì về cái thời thơ ấu Chúa Giêsu đã sinh ra tại Bethlehem hết. Chúa đã ẩn mình để cho họ không có nhận ra. Điều quan trọng là họ có nhìn vào công việc của Ngài, lời của Ngài, cũng như tất cả những gì Chúa Giêsu thực hiện, những cái lời hứa trong Cựu Ước. Để cuối cùng là chính họ tin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Đó là cái điều mà quan trọng trong đời người. Ở đây Chúa Giêsu ở trong chương 7 có những tranh luận và người ta đã quyết tâm giết Chúa Giêsu. Nhưng mà cả những người lính được sai đến, họ cũng thán phục lời dạy của Chúa Giêsu. Mà không có ai bắt bớ Ngài hết. Vì giờ của Chúa Giêsu chưa đến. Giờ của Chúa chưa đến. Chúa cứ làm trọn những bổn phận mà Chúa Cha giao. Rồi chúng ta đọc qua chương 8 về một cách xử sự trong trường hợp đối nghịch trong cái luật của Môi-se với tình yêu tha thứ vô điều kiện của Chúa Giê-xu. Xin mời đọc chương 8 câu 1. Sau đó ai nấy trở về nhà mình. Còn Đức Giê-xu thì lên đến núi Ô-liu. Vừa tảng sáng, người trở lại đền thờ. Toàn dân đến với người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó các kinh sư và những người pha-ri-siêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-xu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa. Rồi nói với người: Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giê-xu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi nên người ngẩng lên và bảo họ: Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy họ bỏ đi hết, kể trước người sau, bắt đầu từ người lớn tuổi nhất. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-xu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? Người đàn bà đáp: Thưa ông, không có ai cả. Đức Giê-xu nói: Tôi cũng vậy. Tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Chúng ta thấy họ tìm cách bắt Chúa Giê-xu mà sợ dân chúng họ chưa có bắt. Những người lính thì kính nể Chúa Giê-xu nói, giảng dạy thật là hay. Và họ đã gài bẫy Chúa Giê-xu vào một con đường phải chết. Để trong cái thế lưỡng đa luận, Ngài trả lời cách nào Ngài cũng chết hết. Cho nên khi sáng sớm, Chúa Giê-xu đã vào giảng dạy ở trong hội đường rồi. Trong đền thờ Jerusalem, và dân chúng thì tụ tập lại để nghe Chúa Giêsu giảng, thì không có thể bắt Chúa một cách công khai, thì họ đã bắt quả tang một người đàn bà đang ngoại tình. Để chiếu theo luật Mô-sê thì họ sẽ ném đá những người đàn bà ngoại tình phạm cái tội công khai trong cái danh thánh của Chúa. Và chúng ta thấy là Chúa Giêsu không có kết tội chị. Họ đặt ra cho Chúa Giêsu ở một cái vị thế. Nếu Chúa Giêsu trả lời là cứ ném đá chị ta theo luật Mô-sê thì chị ta sẽ chết. Nhưng mà họ có cớ để tố cáo nhà cầm quyền Roma. Và người nhà cầm quyền Roma sẽ kết án tử hình Chúa Giêsu. Đó là cái cớ khôn ngoan của họ. Vì người Do Thái chỉ có thể xử những cái tội bình thường. Còn những cái tội mà đưa tới việc án tử hình là phải nhà cầm quyền Roma, thời đó là Pilato. Còn nếu mà Chúa Giêsu nói là tha bổng cho chị, thì rõ ràng là Chúa Giêsu chống lại luật Mô-sê. Như vậy, cái thế lưỡng đa luận này, trả lời đường nào Chúa Giêsu cũng phải mất uy tín hoặc phải chết. Chúa Giêsu đã cúi xuống viết trên đất. Và Ngài biết cái gì? Dĩ nhiên không ai biết. Nhưng qua một số học giả thì Ngài viết cái tội của từng người. Và họ cứ hỏi mãi, cho nên Chúa Giêsu đã đứng lên và nói với họ là ai trong các ngươi sạch tội thì ném đá chị này đi. Và cuối cùng chúng ta thấy lần lượt những người khá giả nhất, những người lớn tuổi nhất càng lớn tuổi, càng nổi tiếng vị vọng thì lại càng nhiều tội lỗi. Họ đã biết cái lỗi của mình cho nên họ rút lui. Họ rút trước tiên rồi sau đó từng người trẻ rút lui. Và cuối cùng chỉ còn lại người đàn bà ngoại tình đang đứng ở giữa đó với Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu đã lên tiếng hỏi chị, họ đâu cả rồi, không ai lên án chị sao? Và như vậy, người đàn bà này được thoát nạn là không có ai lên án cả. Và Chúa Giêsu đã trả lời cho chị là tôi cũng vậy. Chúa Giêsu không có lên án chị, nhưng mà Chúa nhắc bảo chị cứ về đi, từ nay đừng phạm tội nữa. Cái quan trọng là nằm ở đó. Từ nay đừng phạm tội nữa. Chúa Giêsu không đồng hóa, không đồng lõa với tội lỗi. Nhưng Chúa của lòng thương xót, Chúa của tình yêu, luôn luôn cho cơ hội để hoán cải. Ngài là Thiên Chúa của tình yêu, Ngài đến để cứu độ, chứ không phải kết án. Cho nên người phụ nữ trong câu chuyện này, Chúa Giêsu vừa đòi hỏi phải hoán cải, đừng phạm tội nữa, vừa tỏ lòng thương xót là tôi cũng không kết án chị hãy về đi. Như vậy, Chúa Giêsu không có chấp nhận tội lỗi, nhưng mà Ngài thương những tội nhân. Ngài muốn cứu chị ta và cho chị ta cơ hội để hoán cải. Còn những người lãnh đạo Do Thái giáo, cái chuyện sống chết của người phụ nữ ngoại tình này, họ không có quan tâm tới. Và họ cũng không có cái lòng thương xót. Thì theo luật của họ, thì người đàn bà này phải bị ném đá chết bởi vì phạm tội công khai giữa dân thánh của Chúa. Và phần câu 12, Chúa Giêsu là ánh sáng trên trần gian. Đức Giêsu lại nói với người Do Thái, tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Chỉ có Chúa là nguồn ánh sáng, nguồn sự sống, nguồn tình yêu, nguồn hạnh phúc cho chúng ta. Còn vắng bóng Thiên Chúa là đi trong tối tăm, đi trong ích kỷ, đi trong hận thù, đi trong những đam mê bất chính và làm khổ cho mình, cho gia đình, cho xã hội. Và nhất là không có thể ở mãi mãi với Thiên Chúa được. Cho nên Chúa Giêsu đã xác nhận Ngài là ánh sáng của trần gian. Ngài đến từ Chúa Cha để soi sáng cho trần gian hiểu được những cái bóng tối của sự dữ. Nhờ ánh sáng của Ngài chiếu soi, chúng ta mới thấy được những cái tội lỗi của chúng ta, những ích kỷ của chúng ta. Chúa Giêsu là ánh sáng cho mọi người thuộc mọi thời đại, không có riêng gì một nhóm người nào. Và chúng ta biết ở trong Cựu Ước, Chúa đã dùng cái cột mây sáng và dẫn dân Do Thái đi trong sa mạc. Thì nay người cũng dẫn chúng ta đi nhờ con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, là ánh sáng của trần gian. Chúng ta theo Chúa Giêsu sẽ không phải đi trong bóng tối, không đi trong bóng tối của tội lỗi, của ích kỷ, của những đam mê bất chính. Ánh sáng biểu trưng cho nhiều điều tốt đẹp, ánh bình minh sau một đêm tối, ánh đèn soi sáng cả nhà trong khi bóng tối dày đặc ở bên ngoài. Đèn đường soi sáng cho mọi người, dù sang hèn đều được chiếu sáng như nhau. Ánh sáng chiến thắng quyền lực của cái ác và cái ngu dại. Chúa Kitô là đấng, là ánh sáng cho trần gian, là tất cả những điều đó và còn hơn thế nữa đối với những ai đi theo người. Người là ánh sáng, nhờ vào đó chúng ta sống viên mãn, sống hạnh phúc mãi mãi. ánh sáng của Chúa giúp chúng ta biết đặt cái từng sự việc và từng hành động nhân sinh, cái vị trí và cái giá trị đích đáng của chúng ta là con cái của Thiên Chúa. Chúng ta phải đi trong ánh sáng ban sự sống của Chúa Kitô. Nhờ ánh sáng của Chúa Kitô chúng ta mới chiến thắng được những gì là mờ ám trong cuộc sống của con người, với những ích kỷ, những tính toán, tìm cái thú, cái lợi cho chính mình, và không kể gì tới cái đau khổ, cái thiệt thòi của người xung quanh. Chúng ta chỉ nhận thức được một phần nhỏ của nội tâm chúng ta thôi, và lúc nào chúng ta cũng nghiêng theo những chuyển động ngoài ý muốn, xuất phát từ tính khí, từ bản tính của mình, từ ích kỷ của mình. Cho nên chúng ta dễ ngụy biện cho những hành động tội lỗi của mình. Chúng ta có những ý hướng tốt lành và lòng chúng ta trong sạch. Ít nhất chúng ta nghĩ như vậy. Nhưng chúng ta đâu có nhận thức rằng chúng ta thường tuân theo tiếng gọi của huyết nhục như trong Kinh Thánh nói tới. Nhưng nếu chúng ta sống trong ánh sáng, thì về lâu về dài ánh sáng sẽ tràn vào mọi ngõ ngách của tâm hồn của chúng ta. Chúng ta mở cửa cho ánh sáng Chúa Kitô chiếu vào và đi sâu vào tận nội tâm của chúng ta, từng ngõ ngách của tâm hồn, để đốt cháy bao nhiêu là cái ích kỷ, bao nhiêu là những cái nấm mốc của tội lỗi, của những hưởng thụ, những đam mê bất chính của mình. Để chúng ta nên một với Chúa Giêsu, nên giống Chúa Giêsu. Còn khi loại trừ Thiên Chúa ra khỏi tâm hồn của chúng ta ở trong bóng tối. Xã hội loại trừ Chúa Giêsu thì đi trong bóng tối của ích kỷ, của hận thù, của đau thương mà nó xảy ra thường xuyên trong cuộc đời chúng ta. Rồi những cái tranh luận về lời chứng của Đức Giêsu liên quan đến bản thân của Ngài trong suốt cái chương 8 này, thì chúng ta sẽ thấy cả một cái tranh luận dài về Chúa Giêsu. Vì Ngài nói rõ ràng cho người Do Thái và người ta nghĩ rằng Chúa Giêsu nói lộng ngôn, nhưng mà Ngài nói sự thật. Người ta tranh luận về lời chứng của Đức Giêsu. Người Pharisêu nói với Đức Giêsu, ông làm chứng cho chính mình, lời chứng của ông không thật. Người trả lời, tôi có làm chứng cho chính mình đi nữa, thì lời chứng của tôi vẫn là chính thật. Bởi vì tôi biết tôi từ đâu tới và đi đâu. Còn các ông không biết tôi từ đâu tới và đi đâu. Các ông xét đoán theo kiểu của người phàm. Còn tôi không xét đoán ai cả. Mà nếu tôi có xét đoán, thì sự xét đoán của tôi vẫn đúng sự thật. Vì không phải chỉ có mình tôi, nhưng có tôi và đấng đã sai tôi. Trong lề luật của các ông, có chép rằng lời chứng của hai người là chứng thật. Tôi làm chứng cho chính mình, và Chúa Cha là đấng đã sai tôi cũng làm chứng cho tôi. Họ liền hỏi người, cha ông ở đâu? Đức Giêsu đáp, các ông không biết tôi, cũng chẳng biết cha tôi. Nếu các ông biết tôi thì hẳn cũng biết cha tôi. Người đã nói những lời ấy khi giảng dạy trong đền thờ, tại nơi đặt thùng tiền dâng cúng. Không có ai bắt người vì giờ của người chưa đến. Đức Giêsu lại nói với họ, tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi các ông không thể đến được. Người Do Thái mới nói, ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói, nơi tôi đi các ông không thể đến được. Người bảo họ, các ông bởi hạ giới, còn tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này, còn tôi thuộc không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là tôi hằng hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Họ liền hỏi người, ông là ai? Đức Giêsu đáp, hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng đấng đã sai tôi là đấng chân thật. Còn tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe người nói. Họ không hiểu là Đức Giêsu nói với họ về Chúa Cha. Người bảo họ, khi các ông dương cao con người lên, các ông sẽ biết là tôi hằng hữu và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi. Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người. Khi Đức Giêsu nói thế thì có nhiều kẻ tin người. Và Chúa Giêsu xác nhận Ngài là Thiên Chúa, Ngài đứng tự hữu, đã có từ đời đời. Và Ngài thực hiện ý muốn của Chúa Cha. Chúa Cha sai Ngài đến, Chúa Cha ở với Ngài. Và họ không nhận cái đấng mà Chúa Cha sai đến thì làm sao biết về Chúa Cha? Vì Chúa Giêsu làm chứng về Chúa Cha và đưa con người đến với Chúa Cha mà họ không chấp nhận. Thì dĩ nhiên là họ sẽ không có bao giờ hiểu được về Chúa Giêsu và đến với Chúa Cha được. Và ngày mai chúng ta học tiếp chương 8 câu 31.